Thì khi Ngài Xá Lợi Phất nghe dạy xong thì Ngài mới khởi nghi. Ngài nói là nếu mà đúng như vậy thì cõi nước của Đức Phật nó lại bất tịnh như thế này. Cái cõi Ta Bà này á, mấy em thấy nó cũng bất tịnh, phải không? Đầy đủ khổ đau. Thì chẳng lẽ như vậy có nghĩa là khi còn là Bồ Tát, tâm của Phật không được thanh tịnh, cho nên cái thế giới Ta Bà này của Phật giáo hóa nó đầy đủ ế trượt như vậy hay sao? Quý vị hiểu được cái ý thắc mắc của Ngài Duy Ma Thật không? Ví dụ như cõi trời thì thanh tịnh và đẹp đẽ, còn cái cõi Ta Bà này á, nội một đêm mưa gió sáng ra mà em không có đi quét sân á, thì cái vườn chùa mình nó sơ sát hay là nó gọn gàng, phải không? Một đêm gió thổi thôi là sáng ra thấy rác tùm lum hết cả. Còn nếu mà một tuần mà không dọn thì độ còn tịnh không? Cảnh chùa không có sạch nữa, và thế nào thầy đi qua thầy cũng rầy thôi. Thì cái cõi Ta Bà này nó đủ thứ uế nhiễm. Như vậy không lẽ rằng vì Đức Phật không thanh tịnh cho nên cái cõi Ngài giáo hóa nó lại như thế này? Đức Phật không trả lời thắc mắc của Ngài Xá Lợi Phất mà để cho một vị Phạm Vương trả lời. Thì Ngài Phạm Vương có tên là Loa Kế. Phạm Vương trả lời là: thưa tôn giả, trong mắt Ngài thì thấy cõi Ta Bà này nó không thanh tịnh, nhưng mà trong mắt của con, vì con là một vị Phạm Vương hưởng cái phước báo cõi trời, thì khi con nhìn cõi Ta Bà này, con lại thấy cõi nước này hoàn toàn thanh tịnh. Thì quý vị trong hội chúng đó nghe mà vẫn không tin, thì Đức Phật mới hiện thần lực, Ngài ấn cái ngón chân xuống đất, và lập tức cái cõi nước này biến thành, trong cái giây phút đó thì cả hội chúng đều thấy cõi nước biến thành thất bảo trang nghiêm. Đó. Thì tới khi hết thần lực của Phật rồi thì nó trở lại cõi Ta Bà. Như vậy có nghĩa là cõi nước này như thế nào á, mình thấy là theo cái nghiệp thức của mình. Với mắt một vị Thiên Vương, một vị Phạm Vương thì cõi nước này là thất bảo trang nghiêm. Mà với mắt mình thì mình lại thấy nó đầy đủ dơ uế. Thì chuyện đó có thể mình cũng không có tin được, phải không? Nhưng mà bây giờ giả thử như đây, mình sinh thân người vì cái nghiệp của mình nó vào cõi người. Một con mấy con tiểu trong nhà mình, nó thành tiểu vì cái nghiệp của nó làm tiểu. Rồi một cái con gì ha, mấy con sâu, con trùng, con ruồi, con bồ hung, nó chọn nó vào cái thân đó vì cái nghiệp nó như vậy. Thì bây giờ cái cõi nước này nè, dưới mắt các em và dưới mắt một con bọ hung, nó giống hay là nó khác? Nó khác, phải không? Nó không giống. Và bây giờ trong khoa học á, em biết ví dụ như cái con mắt của con chuồng chuồng á, có bao giờ mấy đứa coi con mắt ruồi với mắt chuồng chuồng hồi nhỏ mấy đứa có coi không? Cái con mắt chuồng chuồng á, nó có giống con mắt mình không? Nó được cấu tạo, mấy đứa có từng bắt chuồng chuồng chưa? Nó cấu tạo như một cái khối thủy tinh nhiều mặt á. Nó thì những nhà khoa học á, người ta mới nghiên cứu tạo thành một cái khối mà có cấu trúc y như là con mắt của con chuồng chuồng vậy đó. Và khi mà mình nhìn mọi vật qua cái lăng kính của cái khối đó thì nó không giống nữa. Cái nhà mình thấy vuông vức như thế này ha, mà qua cái kính đó cái nó biến thành đủ góc đủ cạnh khác hết. Và cái màu sắc mà mình thấy đây mà nhìn qua cái kính mắt của con chuồng chuồng là nó đổi khác hết cả, nó không giống. Hoặc là như con chó thì khoa học người ta xác nhận nó chỉ thấy được hai màu là trắng và đen thôi. Như vậy mỗi một loài tất cả thấy cái nghe nó đều sai khác, sai khác hết cả. Và thế giới ví dụ như con dơi, mấy em biết đố mấy em con dơi nó có thấy đường không? Vậy thì làm sao mà nó đi bắt được từng con muỗi nó ăn? Dơi, thức ăn của dơi là muỗi, mà nó không thấy đường sao ban đêm nó đi bắt muỗi mấy em? Như vậy cái thế giới của nó là một cái thế giới của sóng. Sóng từ trong cái cánh của nó phát ra một loạt các cái loại sóng. Thì cái sóng đó khi nó đụng nhầm một cái vật cản, nó sẽ dội trở lại. Thì con dơi nó bắt cái sóng đó mà nó đi tìm mồi, chứ nó không phải thấy bằng mắt con dơi. Con dơi có mắt nhưng mà mắt nhìn rất là kém. Và chỉ với cái cách phát sóng và nhận sóng mà nó đi bắt được mấy con muỗi nó ăn. Thành ra em thấy thế giới đối với mình và với con dơi nó giống hay là khác? Mình đi thì hai chân xuống đất, mà con dơi thì nó treo, khi nào nó cũng mắc cái chân lên trên hết trơn á, rồi cái đầu xuống đất. Mà bây giờ mình mà cho mình treo cái đầu xuống đất mình thì mình chóng mặt chết, phải không? Cho nên em thấy chỉ với những cái loài mà mắt mình thấy thôi là tùy nghiệp thích mà thế giới đã khác rồi. À, huống nữa là ngạ quỷ. À, một cái con sông của mình đối với ngạ quỷ nó là một con sông lửa. Với tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc thanh tịnh trong lành. Mà với những cái con ngạ quỷ đó luôn luôn bị cái nghiệp khổ đói, thì thế giới đối với các loài ngạ quỷ là lửa, là đói, là khát, là khổ sở. Và tất cả cái đó vẫn từ một cái tâm tạo nên. Hễ tâm vọng theo nghiệp thì đủ khổ cảnh, mà trở về bản tâm thì nó thanh tịnh, tỉnh sáng, thì không còn những cái này. Như vậy cái đoạn chúng ta vừa học qua là đang nói cái chỗ thu vào. Tất cả các pháp thiện ác đều không lìa tâm. Tuy là nói như vậy, nhưng mà nếu chúng ta ở trên tình thức phân biệt thì nó chỉ có chạy theo cái bóng thôi, thì vẫn không nhận được cái chỗ bản tâm thanh tịnh, mà bị duyên cảnh khổ vui thiện ác. Thành ra mới thấy trong cái thu vào nó vẫn sẵn cái loại ra. Loại ra có nghĩa là loại bỏ các cái giả tướng thì mới thấy được tự tâm chân thật. Trong môn hoàn toàn lọc ra, nhiếp thuộc giáo phá tướng thứ hai ở trước. Môn hoàn toàn thu vào, nhiếp thuộc giáo nói tướng ở trước. Đây, hôm trước chúng ta đã học, thứ nhất là giáo nói tướng, gồm có nhân quả trời người, phải không? Dứt mê diệt khổ và đem thức phá cảnh. Thì cái giáo nói tướng này nó nằm trong cái môn thu vào này. Còn chúng ta học qua cái thứ hai là phá tướng, tất cả đều chẳng phải, đều loại trừ, thì nó nằm trong cái môn lọc ra. Đứng trước nhìn lại đây, đây ắt khác ta trước, đem đây nhiếp trước, trước ắt toàn đồng với đây. À, thì khi hồi trước mà mình học á, nói về thiện ác trời người thì em thấy như là pháp hữu vi và tạo tác, phải không? Có nhân quả, có thiện ác phân biệt, cho nên nó khác cái giáo mà chỉ tâm tánh, nó khác. Nhưng mà khi chúng ta học từ cái tâm tánh mà thu vào này, tất cả các pháp đều từ một tâm cả, thì như vậy nó có gồm luôn cả cái nhân quả thiện ác trước kia không mấy em? Phải không? Nó bao gồm luôn. Thì đó nói là từ đây mà nhìn lại đằng trước á, thì trước ắt là đồng với đây. Sau khi chúng ta học tới đây rồi thì mình mới thấy cái chỗ thiện ác nhân quả nó cũng đồng với đây, chứ không có khác. Từ một tâm mà lưu xuất. Sâu ắt gồm cạn, cạn không đến sâu. À, chỗ mình vừa mới học xong á, gọi là chỗ sâu, là chỗ tự tâm, thì nó bao gồm cái chỗ cạn trước kia là các cái pháp tướng hữu vi. Còn cạn thì không đến sâu, có nghĩa là nếu một người ưa làm thiện, tu tập pháp hữu vi mà không rõ tự tâm thì họ có hiểu được cái chỗ này không? Họ có hiểu được cái pháp thu vào không? À, họ không hiểu được. Họ chỉ làm thiện, dính mắc nơi thiện và chấp nơi thiện, thì đó gọi là cạn, không đến sâu. Còn bây giờ, với một người tu tập